con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Kính thưa quý anh quý chị, nói đến thánh Ambrosio thì em chỉ có ba ý tưởng chính. Đó là ý tưởng đầu tiên, đó là vấn đề Ngài được làm giám mục khi chưa trở thành Kitô hữu. Cái thứ nhất, cái thứ hai là Ngài là vị Thiên Chúa đã dùng để cho thánh Agostino trở lại. Đó là hai ý tưởng chính mà em có khi mà nghĩ đến thánh Ambrosio thôi. Nhưng mà khi đọc lại tiểu sử của Ngài ở trong cái website Công giáo Information và cái bài của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, chúng ta sẽ thấy được nhiều cái chi tiết khác rất đặc biệt về thánh, vị thánh Ambrosio này, vừa là tiến sĩ, vừa là giáo phụ, vừa là giám mục. Thì trước hết này, em đọc cái bài tiểu sử của thánh nhân từ website Công giáo Information. Thánh Ambrosio chào đời khoảng năm 339 tại Augusta Trevo Rorum. Cha ngài là ông Oclio Ambrosio, làm tổng trấn xứ Gaules và là nghị sĩ viện quý tộc. Nhưng ông chết sớm, mẹ ngài trở về Roma với ba người con Ambrosio, Marcellina và Satira, cả ba đều nên thánh. Ambrosio chưa lãnh phép rửa tội như thói quen thời ấy, hay chần chừ, sợ mất ơn phép rửa tội, nhưng ngài đã sống tuổi thơ đạo đức. Lớn lên, ngài tỏ ra thông minh đặc biệt, nổi tiếng về thơ văn, tài hùng biện và luật pháp. Thuộc dòng quý tộc, Ambrosio được đặt làm lãnh sự tỉnh Emilia và Liguria với thị trấn là Milan. Probus, vị tổng trấn theo Kitô giáo, đã khuyên ngài: "Hãy đi và hành động như một giám mục hơn là quan án." Và người ta thán phục nhà quý tộc Kitô giáo vì sự khôn ngoan, tỉnh thức và hiền hậu của ngài. Giám mục Milan qua đời, một cộng đoàn tập hợp trong nhà thờ. Người ta gây ồn ào xáo trộn tại đó vì chia hai phe, phe Công giáo và phe theo bè rối Ario. Ambrosio với tư cách là nhà cầm quyền đã đến dàn xếp. Ngài diễn thuyết kêu gọi hòa bình và khuyên dân chúng khôn ngoan chọn lựa. Ngài nói một cách đáng phục đến nỗi mọi tín hữu đều một tiếng kêu lớn: "Ambrosio làm giám mục!" Hết còn phân ly, người ta ôm nhau khóc vì vui mừng. Hoàng đế Valentino đã chuẩn nhận việc tuyển chọn bất ngờ này. Lúc ấy, Ambrosio còn là một dự tòng, nên cảm thấy mình bất xứng để làm cha linh hồn của cả đoàn dân ngài. Ngài đã có lần trốn thoát đến nỗi còn muốn gây cớ xúc phạm để tỏ ra bất xứng, nhưng vẫn không đánh lừa nổi ai. Ngài còn viết thư cho các giám mục và hoàng đế xin cáo lui, nhưng hoàng đế còn bày tỏ lòng thán phục: "Không có một tinh thần nào ngay chính hơn, đây là một tay lái không thể uốn cong được." Ambrosio dành nhiều miễn cưỡng chấp nhận. Ngày 24 tháng 11, ngài chịu phép rửa tội. Ngày 7 tháng 12 năm 374, ngài đã thụ phong linh mục và được thánh hiến giám mục. Ngài nói: "Tôi bắt đầu dạy dỗ điều mà tôi không được học." Ambrosio không coi mình như người thuộc thế gian nữa. Ngài phân phát của cải cho người nghèo và dâng đất đai cho giáo hội. Một phần đêm khuya dành để cầu nguyện và học hỏi. Ngài học các tác phẩm Kitô giáo, nhất là bằng tiếng Hy Lạp, và đào sâu thần học. Buổi rạng đông, dâng lễ rồi vào bàn làm việc, ngài rao giảng để tái hồi giáo phận bị xáo trộn bởi phái Ario. Ngài mở rộng cửa tiếp đón mọi người cần đến mình. Thánh Agostino mà ngài góp phần cải hóa đã gọi ngài là thầy. Khi dạy dỗ, Ngài tỏ ra hiền hậu mà người ta gọi là sự ngọt ngào của Ambrosio. Khi ngồi tòa, Ngài đã khóc như chính mình là tội nhân. Không có giờ ăn, Ngài như chay tịnh liên tiếp. Việc mục vụ nặng nề không ngăn cản, Ngài tỏ ra là một thủ lãnh quyết bảo vệ đức tin công giáo. Ở Roma, tại cung điện nữ hoàng Justina theo Ario, muốn chiếm nhà thờ Milan, giám mục chống lại và quyết bảo vệ thánh đường. Từ Chủ nhật lễ lá tới thứ năm tuần thánh, một đoàn người công hãm thánh đường. Ambrosio dùng việc giảng dạy và thánh ca để giữ tín hữu. Những người yêu mến Ngài làm thành một hàng rào bao quanh Ngài. Cuối cùng, chiến thắng về tay Ambrosio. Ngài vẫn luôn tỏ thái độ cương quyết như thế. Đế quốc rơi vào tay Theodosio, vị tân hoàng đế rất quý chuộng và kính trọng giám mục. Đức giám mục cũng yêu mến ông bằng tình phụ tử, nhưng không vì thế mà thành ra yếu đuối bất công. Theodosio trên đài vinh quang để trừng phạt cuộc nội loạn của Thessalonica đã ra lệnh tàn sát dã man. Thánh Ambrosio viết thư của trách, bắt ông hối cải và cấm vào thánh đường. Ít lâu sau, Theodosio chiến thắng trở về Milan với binh sĩ muốn vào thánh đường. Đức giám mục đứng ở ngoài cửa ngăn ông lại và trách cứ ông. Hoàng đế lui về hoàng cung thống hối trong đám tháng. Ngày lễ Giáng sinh, ông khóc lóc xin tha tội. Ông cởi áo bào, phục dưới thềm nhà thờ và xếp hàng giữa đám tội nhân công khai. Không bao giờ ông còn chiếm chỗ danh dự nơi cung thánh nữa. Dân Milan rất thán phục vị vua đã đền tội cách quảng đại như vậy. Về sau, ông lại đi dẹp một cuộc nổi loạn mới. Thánh Ambrosio lại viết cho ông, chiến thắng của vua sẽ bất toàn nếu vua không tha cho các kẻ nổi loạn. Vua đã tha, trở về, Ambrosio ôm ông và khóc vì vui mừng. Vua đã qua đời trong tay vị giám mục này. Với hoàng tử kế vị, Thánh Ambrosio nói, ông không phải làm vua để phục vụ lợi ích gia đình mình thôi, nhưng là để cai quản mọi người. Và đối với vị vua băng hà, Thánh Ambrosio nói, tôi yêu mến con người này vì đã ưa người của trách mình hơn là bọn nịnh thần. Hoàng đế đã không mắc cỡ khi hoàn tất việc thống hối công khai và không ngày nào mà không khóc lỗi lầm mình. Thánh Ambrosio còn sống thêm 2 năm sau cái chết của vua Theodosio. Nghe loan báo về cơn bệnh của ngài, một viên chức nhà vua tuyên bố, con người này mà chết đi thì Italia sẽ bị đe dọa tàn phá đến nơi. Danh tiếng của ngài vang dội đến nỗi rợi dân đã không dám chống lại ngài. Có những thủ lãnh tin rằng ngài có thể ngưng mặt trời lại. Ngài đã hạnh phúc dùng thư tín mà cải hóa nữ hoàng Macoman. Trước khi qua đời, ngày 4 tháng 4 năm 379, ngài đã tổ chức các tòa giám mục miền Bắc Italia. Theo một tường thuật, ngài đã nằm, tay chéo lại như hình thánh giá và người ta có thể thấy môi ngài vẫn cầu nguyện không ngừng. Gần bộ ngài đặt phần mộ Marcellina, người em mà ngài yêu quý hơn cả. Con người và sự sống của thánh nữ chính là nhờ sự dẫn dắt của ngài đã hiến mình cho Thiên Chúa. Thánh Ambrosio đã để lại một công trình đáng kể. Và sau đây là những gì Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã nói về Thánh Ambrosio. Thánh giám mục Ambrosio, vị tôi sẽ nói tới hôm nay đây, đã qua đời vào đêm ngày mùng 3, rạng mùng 4 tháng 4, 397 ở Milan. Bấy giờ là rạng đông của thứ bảy tuần thánh. Ngày trước đó, khoảng 5 giờ chiều, ngài đã bắt đầu cầu nguyện khi ngài nằm trên giường, với hai cánh tay dang ra như hình thánh giá. Đó là cách ngài đã tham dự vào tam nhật phục sinh trọng thể, vào cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa chúng ta. Paulinus, một phó tế trung thành đã được Thánh Augustine mời viết về tiểu sử của Thánh Ambrosio mang tựa đề Vita, đã làm chứng rằng, chúng tôi đã thấy ngài mấp máy đôi môi, thế nhưng không thể nghe thấy được tiếng của ngài. Đột nhiên, tình trạng ấy dường như đến chỗ kết thúc. Honoratus, vị giám mục ở Vercelli, người đã giúp Thánh Ambrosio và đã ngủ ở trên lầu, đã được đánh thức dậy bởi tiếng nói lặp đi lặp lại rằng, dậy mau, Ambrosio sắp chết rồi. Lập tức, Đức giám mục Honoratus xuống lầu. Paulinus kể lại, và ban mình Thánh Chúa. Sau khi nhận lãnh, Thánh Ambrosio trút hơi thở, mang theo của ăn được. Bởi vậy, linh hồn của Ngài được kiên cường bởi lương thực ấy, bấy giờ hoan hưởng tập đoàn các thiên thần. Vào thứ 6 tuần thánh năm 397, đôi cánh tay giang ra của một Ambrosio hấp hối, cho thấy việc Ngài mầu nhiệm tham dự vào cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa chúng ta. Đó là bài giáo lý cuối cùng của Ngài. Không nói một lời nào, Ngài đã nói bằng chứng từ đời sống. Thánh Ambrosio không già khi Ngài qua đời. Ngài chưa đầy 60 tuổi, vì Ngài được sinh ra khoảng năm 340 ở Trier, nơi cha của Ngài làm quan thái thú của những người Gauls. Gia đình này theo Kitô giáo, khi cha của Ngài chết thì Ngài vẫn còn là một chú bé trai. Mẹ Ngài mang Ngài đến Roma để giúp Ngài theo đuổi nghề nghiệp dân sự, cống hiến cho Ngài một nền giáo dục vững chắc về tu từ học và pháp lý học. Khoảng năm 370, Ngài được phái tới để quản trị một địa hạt Emilia và Liguria, có tổng hành dinh ở Milan. Chính ở đó là nơi đang sôi sục cuộc đấu chọi giữa Kitô hữu chính thống và bè rối Arian, nhất là sau cái chết của Auxentius, vị giám mục của bè rối Arian. Thánh Ambrosio đã can thiệp để bình định những người trong cuộc thuộc cả hai bên. Và thẩm quyền của Ngài là ở chỗ, mặc dù Ngài chỉ là một người dự tòng bình thường, Ngài cũng đã được dân chúng tuyên bố làm giám mục Milan. Cho tới lúc ấy, Thánh Ambrosio đã là một vị quan nhất phẩm của đế quốc Roma ở Bắc Ý. Rất hiểu biết về văn hóa, song lại hụt hẫng về kiến thức thánh kinh. Vị tân giám mục bắt đầu hăng say học hiểu các sách thánh. Ngài đã biết nghiên cứu và dẫn giải thánh kinh căn cứ vào các tác phẩm của giáo phụ Origen, một bậc thầy thật sự thuộc trường phái Alexandria. Nhờ đó, Thánh Ambrosio đã mang đến cho môi trường Latin việc thực hành suy niệm phúc âm được giáo phụ Origen phát động, bắt đầu bằng việc Lectio Divina, đọc lời Chúa, ở Tây Phương. Phương pháp Lectio chẳng bao lâu đã hướng dẫn việc giảng dạy và viết lách của Thánh Ambrosio. Những việc đã thực sự xuất phát từ việc lắng nghe nguyện cầu trước lời của Thiên Chúa, một lời mở đầu nổi tiếng trong một bài giáo lý đặc biệt của Thánh Ambrosio, cho thấy vị giám mục thánh này đã áp dụng cựu ước vào đời sống Kitô giáo như sau. Khi chúng ta đọc lịch sử về các phụ tổ phụ và những câu châm ngôn của sách Cách Ngôn, chúng ta tiến đến chỗ đối diện với luân lý. Vị giám mục thành Milan nói với thành phần dự tòng và tân tòng, để một khi được giáo dục bởi những sự ấy, anh chị em có thể làm cho chính mình quen với việc tiến tới đời sống của cha ông, cũng như theo đuổi con đường tuân phục những chỉ thị thần linh. Nói cách khác, thành phần tân tòng và dự tòng, theo ý nghĩ của vị giám mục này, thì sau khi đã học biết được nghệ thuật sống theo luân lý, bây giờ họ mới có thể coi họ sẵn sàng chuẩn bị cho các mầu nhiệm cao cả của Chúa Kitô. Như thế, việc giảng dạy của Thánh Ambrosio, việc giảng dạy là tâm điểm cho công việc văn chương to lớn của Ngài, xuất phát từ việc đọc các sách thánh, như cuốn Chư Tổ Phụ, các sách về lịch sử và Cách Ngôn, cũng như các sách về khôn ngoan, để sống tuân hợp với mặc khải thần linh. Rõ ràng là chứng từ bản thân của giảng viên và mẫu gương của cộng đồng Kitô giáo là những điều kiện mang lại hiệu quả cho bất cứ việc giảng dạy nào. Theo quan điểm ấy thì thật là ý nghĩa đối với một đoạn trong cuốn Tự Thú của Thánh Augustino. Thánh Augustino đã đến Milan như là một giáo sư về tu từ học. Ngài là một con người ngờ vực chứ không phải là một Kitô hữu. Ngài đã tìm kiếm song không thể nào thực sự gặp gỡ chân lý Kitô giáo. Đối với nhà tu từ học trẻ người Phi Châu này, một con người vừa hoài nghi vừa thất vọng, thì không phải là những bài giảng tuyệt vời của Thánh Ambrosio đã làm anh ta trở lại, cho dù Ngài hết sức cảm nhận chúng. Trái lại, chính chứng từ của vị giám mục và giáo hội ở Milan, một giáo hội đã nguyện cầu và hát ca, hiệp nhất như một thân thể duy nhất. Đó là một giáo hội có khả năng chống lại sự bức hiếp của vị hoàng đế, cũng như của bà mẹ của hoàng đế. Ngươi đã yêu cầu một lần nữa thực hiện việc chiếm đoạt một ngôi thánh đường cho những cử hành lễ nghi của bè rối Arian vào đầu năm 386. Trong một dinh thự đã bị chiếm đoạt, Thánh Âu Quốc Tinh viết, thành phần dân chúng đạo hạnh ở Milan đã chống đỡ, sẵn sàng chết với vị giám mục của họ. Chứng từ này trong cuốn tự thú thật là vô giá, vì nó cho thấy rằng đã có một điều gì đó tác động mạnh mẽ nơi Thánh Âu Quốc Tinh. Ngài viết tiếp, bất chấp sự kiện là chúng tôi vẫn còn hâm hâm dở dở về tinh thần, chúng tôi cũng đã tham dự nữa về phía toàn thể dân chúng. Từ đời sống và gương lành của giám mục Ambrosio, Thánh Âu Quốc Tinh đã học biết tin tưởng và giảng dạy. Chúng ta có thể kể đến một bài giảng nổi tiếng của con người Phi Châu này, một bài giảng đáng được trích lại nhiều thế kỷ sau ở khoản 25 hiến chế tín lý Deu Verbum. Tất cả hàng giáo sĩ cần phải tha thiết với Thánh Kinh bằng việc ân cần đọc sách Thánh và cẩn thận học hỏi, nhất là các vị linh mục của Chúa Kitô và những vị khác, như phó tế và giáo lý viên là thành phần hợp pháp chủ động thực hiện việc thi hành thừa tác vụ lời Chúa. Việc này cần phải thực hiện để không một ai trong họ trở nên, và đến đây trích lời Thánh Âu Quốc Tinh, một giảng viên rỗng tuếch giảng giải lời Chúa hời hợt bề ngoài không phải là một con người sâu xa lắng nghe lời Chúa. Ngài đã thực sự học được từ Thánh Ambrosio việc sâu xa lắng nghe này. Việc chuyên cần đọc Thánh Kinh bằng thái độ nguyện cầu này để thực sự lãnh nhận lời Chúa trong lòng mình và thấm nhuần lời Chúa. Anh chị em thân mến, tôi muốn trình bày cho anh chị em một mẫu hình ảnh giáo phụ mà, nếu được nhìn theo chiều hướng của những gì chúng ta vừa nói, thì thật sự tiêu biểu cho tâm điểm của giáo huấn Thánh Ambrosio. Trong cùng cuốn tự thú, Thánh Augustine đã thuật lại việc Ngài gặp gỡ Thánh Ambrosio, một cuộc gặp gỡ thực sự có tầm vóc hết sức quan trọng đối với lịch sử của giáo hội. Ngài đã viết trong tác phẩm này rằng, khi Ngài đến gặp vị giám mục thành Milan, thì vị giám mục ấy lúc nào cũng bị đám đông dân chúng bu quanh, mang theo những rắc rối trục trặc được vị giám mục cố gắng giúp đỡ. Ở đó bao giờ cũng có một hàng dài dân chúng đợi chờ để nói chuyện với Thánh Ambrosio, tìm niềm an ủi và hy vọng. Khi Thánh Ambrosio không còn ở với đám dân chúng ấy nữa, và điều này chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, thì vị giám mục một là ăn chút đỉnh cho thân xác sống, hay là đọc sách bồi bổ tinh thần. Về khía cạnh này, Thánh Âu Quốc Tinh đã ca ngợi Thánh Ambrosio vì Thánh Ambrosio đọc Thánh Kinh bằng cửa miệng đóng, mà chỉ bằng đôi mắt của Ngài mà thôi. Như Thánh Gioan Tông Đồ, giám mục Ambrosio, vị không bao giờ thôi lặp lại rằng Omnia Christus est nobis, Chúa Kitô là tất cả mọi sự cho chúng ta.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằn dõi bước. Lời hạnh phúc cho chân ai.